Phật tử đứng ngay để đón ngài. Là một cái lễ mà truyền thống dân tộc từ bao nhiêu đời, chắc toàn thầy quý vị đạo hữu đã biết đạo Phật truyền đến nước ta từ Trung Hoa, lúc đó là từ Ấn Độ, nhưng thật sự hoạt động tại nước ta là cuối thế kỷ thứ hai và đầu thế kỷ thứ ba. Từ khi đạo Phật vào nước ta cho đến bây giờ, chữ hiếu trong đạo Phật được thấm nhuần trong quần chúng, và nhất là đại lễ Vu Lan là một đại lễ của dân tộc. Vì vậy cũng nhận những người Phật tử mà thôi mà đạt đạo pháp cũng còn hoan hỷ với ngày lễ Vu Lan của truyền thống Phật giáo nước ta và các nước Á Châu. Để đi vào về tài thuyết pháp hôm nay, tôi xin nói về ý nghĩa lễ Vu Lan và cách cho người con báo hiếu rằng này. Thưa quý vị nghe chữ Vu Lan rất nhiều, nhưng mà quý vị không biết cái chữ Vu Lan này phát xuất từ đâu. Có lẽ vậy cho nên tôi xin giải thích chữ Vu Lan trước. Chữ Vu Lan nói cho rõ là Vu Lan Bồn, phát xuất từ tiếng Phạn là Ulambana. Ulam, các pháp sư người Trung Hoa âm là Vu Lan, và chữ Bana, các pháp sư Trung Hoa âm là Bồn. Do đó Vu Lan Bồn là phát âm tiếng Ulambana, sau đó được dịch ra tiếng Trung Hoa là Giải Đạo Huyền. Giải Đạo Huyền dịch ra tiếng ta là mở sợi dây theo ngược, mở sợi dây theo ngược. Như vậy chúng ta cử hành đại lễ Vu Lan với một tâm niệm dân trọn niềm tin lên Đức Thế Tôn, dân trọn niềm tin lên lời dạy của ngài, dân trọn niềm tin lên chư tăng mười phương. Để làm gì? Để mở sợi dây theo ngược. Và bây giờ sợi dây nào đã theo ngược mà chúng ta làm lễ để mở ra? Chắc quý vị đã biết trong Phật giáo lý nhân quả rành rành: làm lành thì được vui, làm dữ thì bị khổ. Cho nên nếu người nào tạo những nghiệp ác như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu say sưa, hoặc là phỉ báng Phật pháp tăng tam bảo, bất hiếu với cha mẹ, lỗi lầm với quyến thuộc, thì những người đó không cách nào được lên trong cõi trời. Vì trong sáu đường mà tất cả chúng sanh phải chịu sanh tử luân hồi, trong đó chỉ có hai đường lành mà thôi, đó là đường trời và đường người. Người nào biết thọ bát quan trai, người nào biết bố thí, người nào biết tham thiền, thì người đó được lên trên cõi trời. Do oai lực của sự bố thí, do oai lực của sự trì giới, do oai lực của sự tham thiền mà sau khi chết rồi, vong nhân sẽ được siêu sanh về thế giới an lạc như là cõi trời. Và những người nào giữ gìn được ngũ giới, người nào sống lương thiện, biết hiếu đệ với cha mẹ, biết thương vợ thương chồng, con cái, như trong kinh Hạnh Phúc đã dạy: một nết thành phụng sự mẹ, hai nết thành phụng sự cha, ba tiếp độ vợ chồng con cái, 4, làm những nghề vô tội, đó là hạnh phúc cao thượng. Người nào thực hiện được hạnh phúc cao thượng đó trong đời, sau khi chết rồi muốn sinh lại làm người để tu niệm thì được sinh lại làm người. Ngoài ra những người không tin Phật Pháp Tăng, mê tín dị đoan, không gìn giữ ngũ giới, và những người có những tội lỗi trong đời đối với chồng, với vợ, con cái, thân thuộc, thì người đã chết rồi ác đạo đi đâu, biết đi đâu không? Đi vào trong 4 đường ác đạo là A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Cảnh giới A-tu-la chắc quý vị biết, những người sân hận nhiều sinh về cảnh giới A-tu-la, cảnh giới đó gọi là cảnh giới sân hận. Người nào bọt xẻ, keo kiệt, bất hiếu, bán bộ Phật Pháp Tăng Tam Bảo, những người đó sinh vào trong địa ngục, hay là ngạ quỷ, hay là súc sanh như chó, mèo, heo, ngựa, v.v. Thành chúng ta có 6 đường để đi đầu thai sau khi chúng ta nhắm mắt chút hơi thở cuối cùng, đó là trời, người, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Trong kinh nói người sinh lên làm trời và người sinh lại làm người giống như cái sừng của con bọ. Còn người sinh vào trong A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh giống như lông của con bọ. Như vậy quý vị thấy, tu hành để mà được siêu sanh về cảnh giới an lạc, hay được lên cõi trời, hay trở lại làm người là do chúng ta tu niệm. Còn nếu không, chúng ta làm điều ác, chúng ta không tin Phật Pháp Tăng, chúng ta bất hiếu với cha mẹ, thì chúng ta phải bị sa đọa vào 4 đường ác đạo, mà cái nặng nhất là ngạ quỷ. Còn về kinh phàm ngữ mà chúng tôi đọc thường ngày, tôi nêu ở đây để quý vị thấy, có cái bài kinh gọi là Adasime Akasime Nyatimitta Sakhapetanam. Các ngươi khi nào làm phước, hãy nghĩ đến những loài cô hồn được phạm phất đứng ở xung quanh nhà của các ngươi, cần cái sự hồi hướng của chúng ta. Đức Phật đã dạy như thế để cho chúng ta thấy rằng loài ngạ quỷ, loài cô hồn, loài quỷ đói ở chung với chúng ta mà chúng ta không thấy được. Do đó là người Phật tử vâng lời Phật dạy, noi gương Đức Phật, vì Đức Phật có 3 ân đức mà chùa của quý vị tên là Phật ân. Tôi tin chắc là quý vị đã nhớ 3 ân đức của Phật. Phật ân tiếng Phạn gọi là Buddha Guna. Đức Phật có 3 Guna hay là 3 ân đức, đó là Karuna Guna, là lòng từ bi vô hạn, thương tất cả chúng sanh như mẹ hiền thương con một, nghĩa là thương luôn cả 6 đạo, trời, người, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Cái ân đức thứ hai là Panyaguna, tức là ân đức về trí tuệ. Đức Phật có trí tuệ tuyệt vời từ bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Ngài thấy rõ cuộc đời là vô thường, khổ não, vô ngã. Ngài thấy được chúng sanh lằn ngục trong tam giới, trong địa khổ. Nên Ngài đã bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, Ngài quyết chí tu hành để độ chúng sanh. Ân đức thứ ba là Visuddhiguna, tức là ân đức trong sạch. Trên đời này không có ai trong sạch bằng Phật, thiên thường, thiên hạ, vô như Phật. Ngài giữ giới rất trong sạch, Ngài có thiền định rất sâu xa, Ngài có lòng từ bi thương tượng, soi chiếu khắp cả 6 đạo. Người Phật tử phải noi gương đức tính từ bi của Đức Phật, trí tuệ, cái sự trong sạch đó mà cúng dường đại lễ Vu Lan để nghĩ đến cha mẹ cựu huyền thất tộc của chúng ta. Tất cả chúng ta không ai biết được là ông cố hay là ông nội, ông ngoại, bà ngoại, hoặc là cha mẹ của chúng ta chết rồi hiện giờ ở đâu, chúng ta không biết. Bởi vì chúng ta không biết hành động, lời nói, việc làm của thân nhân của chúng ta như thế nào. Cho nên con muốn đền đáp công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ đã qua đời rồi hay đang còn sống, đó là bổn phận của người Phật tử. Và Đức Phật đã kêu gọi tất cả mọi người phải mang ơn đối với cha mẹ và phải kiếm cách đền đáp công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Đức Phật dạy trên thế gian này có 2 pháp mà con người có thể trở nên cao thượng, không còn thấp hèn nữa, đó là các tăng nhu các tạ vê đi, tức là tri ân báo ân. Trên đời này mà kẻ nào vong ân bồi nghĩa rẻ rúng lạnh lùng đối với cha mẹ, đối với người thân nhân, thì người đó thấp hèn. Người nào vâng lời Phật dạy, trả hiếu cho cha mẹ, thương tưởng, bà con thân thuộc của mình thì những người đó được gọi là tha thứ. Thì nó hai pháp tri ân và báo ân là hai pháp gọi là đề và đăng ma, là pháp để làm chư thiên, pháp để làm tiên trên đời. Do đó tất cả chúng ta cần phải vâng lời Phật dạy, phải tri ân báo ân. Ân cha mẹ là gì mà chúng ta phải tri ân báo ân? Đối với cha mẹ đã khuất rồi và đối với cha mẹ chúng ta đương còn sống. Các đại hữu biết, cổ nhân chúng ta đã truyền tụng với nhau một câu: ân thâm tờ hại ân vô đệ, nghĩa trọng như sơn nghĩa cảnh cao, chín chữ cù lao con chưa trả, hai hàng châu lùi sẵn thâm bông. Công ơn của cha với mẹ sâu hơn cả biển, cao hơn núi, con chưa bao giờ trả được. Nghĩ đến như thế, nước mắt của con chảy ướt cả bấu áo cũng chẳng làm được gì. Và Đức Phật ngài còn dạy: mẹ hiền còn sống là mặt trăng sáng tỏ, mẹ hiền mất rồi là đêm tối u ám. Nên trên đời người nào hôm nay được cài bóng hồng, đó là một diễm phúc to lớn. Mà hãy nuôi dưỡng tình yêu thương đó, nuôi dưỡng lòng hiếu hành đó, để đền đáp lại công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Những ai cài lên mình hoa hồng trắng, quý vị hãy dâng trọn niềm tin lên Phật Pháp Tăng Tam Bảo, hãy giữ gìn sự im lặng thân khẩu ý để chú nguyện cho cha mẹ của chúng ta được siêu sanh về cảnh giới an lành. Cho nên ngày lễ Vu Lan là một ngày lễ trọng đại đối với dân tộc ta, đối với các Phật tử, là để cắt sợi dây treo ngược giả thử với chúng sanh, hoặc là cha mẹ chúng ta bị sa đọa vào trong ngạ quỷ chẳng hạn. Biết đâu cha mẹ chúng ta có thể sa đọa vào trong địa ngục hay là ngạ quỷ súc sanh. Nên chúng ta cần phải làm phước báo, chúng ta phải cần cầu nguyện để cho cha mẹ của chúng ta được siêu sanh. Chắc quý vị đã biết chuyện ngài Mục Kiền Liên rồi, thầy không nhắc lại để mất thời giờ. Mà quý vị biết ngài là một vị đại đệ tử của Đức Phật, có thần thông quảng đại soi thấu khắp năm châu như một trái cây nhỏ trong lòng bàn tay. Thế mà khi thấy mẹ của mình ở trong ngạ quỷ, vì ngài không có đức tin đối với Phật Pháp Tăng Tam Bảo trong khi còn sống ở đời, cho nên bị đọa vào trong Pê Tăng, cảnh giới Pê Tăng tức là ngạ quỷ đó. Và Đức Mục Kiền Liên đã dùng thần thông đến thăm mẹ, đem cơm nước cho mẹ, nhưng mẹ không thể dùng được vì nghiệp dưỡng xấu dài. Và sau đó nhờ Đức Phật dạy là phải cúng dường Phật Pháp Tăng Tam Bảo, nhất là chư tăng trong mùa an cư kiết hạ, để hồi hướng công đức đó đến cho mẹ của ngươi. Mẹ của ngươi sẽ được siêu sanh về cảnh giới an lành. Bây giờ ai biết Đức Phật dạy như thế chúng ta cúng cái gì để chúng ta được phước báo? Chắc quý vị đã biết ân thâm của cha mẹ quá sâu dày. Chúng ta không thể chỉ dùng một nén hương, vài chén xôi chè, bánh trái cũng cho cha mẹ thì là xong. Đức Phật ca ngợi cái công đức của cha mẹ. Cha mẹ là vị thần ban đầu che chở chúng ta. Cha mẹ là vị thầy ban đầu dạy sự khôn ngoan cho chúng ta. Cha mẹ là trời phàm thiên có bốn đức tính từ bi hỷ xã để hướng dẫn con cái tiến lên trên đường đời cũng như trên đường đạo. Thế nào gọi là cha mẹ là vị thần ban đầu, vị thần gia hộ? Quý vị biết ai cũng có cầu cái ông thần gia hộ, ông thần hồ mạng, mà ông thần hồ mạng đó ai cũng có cả mà chúng ta quên. Đó là cha mẹ của mình là vị thần hồ mạng rồi. Ngay khi mới sinh ra, cha mẹ cho con bú mớm, nuôi nấng cho con lớn khôn lên, đau cha mẹ cho thuốc, đêm cha mẹ phải thức khuya để mà lo cho con cái. Như vậy vị thần của chúng ta cần phải đảnh lễ, cần phải cúng dường, đó là vị thần cha mẹ, chứ có vị thần nào hồ thân đâu. Hai, cha mẹ là vị thầy ban đầu. Quý vị giàu cho bây giờ học tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư gì cũng có ông thầy đầu tiên, đó là bà mẹ hiền và người cha lành đã hướng dẫn chúng ta trong cuộc đời từ lúc mới sinh ra cho đến lúc khôn lớn và xây dựng vợ chồng cho con cả. Và cha mẹ lại là vị trời phàm thiên. Tại sao gọi là phàm thiên? Phàm thiên có bốn đức tính từ bi hỷ xã. Bà con biết tất cả mọi sự tình yêu trên thế gian này đều là một thứ tình yêu điều kiện. Nếu ông chồng mà tốt với bà vợ thì bà vợ mới thương, nếu ông chồng không tốt bà vợ ghét, ngược lại bà vợ cũng thế. Và chúng ta thương nhau một thời gian, chúng ta có thể chán nản, chúng ta có thể gây gổ với nhau,
nhưng mà tình thương của mẹ đối với con tuyệt vời, cao quý như dòng suối chảy xuống không bao giờ ngừng. Và tình thương của mẹ như trời mưa thấm khắp cả trời đất. Và tình thương của mẹ bao giờ cũng như ánh sáng mặt trời để hướng dẫn cho con cái tiến lên. Do đó gọi là từ bi. Cha mẹ có đức tính từ bi giống như phàm thiên, thương con vô điều kiện. Đó, tình thương ở đời, tình yêu ở đời, người ta có thể bạc bẽo với nhau, như một thi sĩ đã nói: yêu để làm thơ, yêu hững hờ, yêu trăng, yêu gió giữa cơn mơ, tình như sương sớm rơi đầu lá, khi nắng lên rồi sương sẽ tan. Cái tình của cuộc đời có thể bị phụ phàng bội bạc, nhưng tình yêu của mẹ đối với chúng ta tuyệt vời, vĩnh cửu. Con có lỗi cũng con của mẹ, con có xấu xa cũng con của mẹ, con có bình hoàng sắp chết cũng con của mẹ, con giỏi cũng con của mẹ, tất cả đều là con của mẹ. Còn tình nào trên thế gian này mà chúng ta có tôn thờ đi nữa, tình thương đó đều bị điều kiện, chỉ có tình thương của mẹ là thế hết. Quý vị có nhận vậy không? Đó. Vì vậy cho nên con phải làm phước. Bây giờ chúng ta làm phước những gì? Cúng dường Phật thì quý vị cũng sao? Bây giờ ai biết quý vị cũng Phật cũng sao? À, giờ thưa thầy, con mua chuối rồi, con mua bánh rồi, con cúng nước trà rồi, cũng Phật như vậy, chỉ là cũng bên ngoài. Đức Phật nói người nào thực hành đạo của Như Lai là người đó thấy được Như Lai. Các đạo hữu làm sao mà giữ cái thân cho mình trong sạch, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, cái miệng cho trong sạch, không nói dối, không nói lời độc ác, không nói lời vô ích. Rồi tâm của chúng ta không tham lam, không sân hận si mê, đem cái công đức đó, đem cái giới hương, đình hương, huệ hương đó cũng dường cho Đức Phật, rồi lấy cái công đức đó mà hồi hướng cho cha mẹ. Quý vị thấy nó sẽ có nhiều cái phước báo vô cùng. Còn cái cúng bên ngoài cũng tốt. Cúng bên ngoài là tượng trưng cho cái lòng thành kính đối với Đức Thế Tôn của chúng ta, mà cũng hoa thơm, trái cây, xôi chè, bánh trái, tất cả những cái đó chỉ là phần bên ngoài. Còn chúng ta thực hành lời dạy của Đức Phật, đem công đức đó hồi hướng đến cha mẹ đã quả vãng, cầu nguyện cho cha mẹ đang còn sống, thì như thế chúng ta sẽ được phước báo. Rồi bây giờ cúng dường Pháp làm sao? Cúng dường Pháp là đọc kinh, đọc những lời dạy của Đức Phật để nhắc nhở chúng ta. Đọc những lời dạy của Đức Phật phát xuất từ kim khẩu của Ngài là hướng đi của chúng ta, là bản đồ dắt dìu chúng ta từ bờ mê đến bến giác. Cho nên phải đọc cùng và nghe lời dạy của Đức Phật qua các vị Pháp sư hay là qua kinh sách, quý vị đọc lên. Và quý vị cũng nên, có nhiều vị ngày nào cũng gọi điện thoại xin con xin ấn tổng của Bạch Y Thần Chú để cho con cầu cho cái tiệm con được bán đất, con cầu cho con được tăng lương thế này thế nọ. Nhưng mà quý vị biết bao nhiêu cuốn kinh hay, như kinh Pháp cũ, chứ những cái cuốn kinh rất là hay quý vị không có đóng tiền vào để mà in ra, in kinh mà phát cho mọi người, thì mọi người phát cái tâm tinh tấn hoan hỷ mà thực hành cái đạo pháp của Đức Phật, chúng ta có phước báo vô cùng. Bây giờ đấy cũng dường tăng cũng làm sao để lấy công đức đó mà hồi hướng cho cha mẹ. Đức Phật dạy ngài một kiện liên là phải cúng y phục, phải cúng tràng phang, ngòa cù, tòa cù, chỗ ở, thuốc ngừa bình đến tất cả chư tăng. Bây giờ thầy phân tích rõ ràng để quý vị biết. Cúng dường y phục thì nhà sư một năm sau mùa an cư kiết hạ mới được cúng ba lá y, gọi là tam y. Y thứ nhất mà thầy mang ở đây gọi là Sangati, các thầy bên Trung Hoa bằng gọi là Tăng Già Lê. Cái y thứ hai là Uttarasanga, mà đương tròa trong người, và Đức Phật cũng hay mặc cái y Uttarasanga. Tàu âm là Uddalata, và cái hạ y phía dưới gọi là Andravasika, tàu âm là Andaho. Đời sống của nhà sư hết sức đơn giản, chỉ có nhờ sự phát tâm cúng dường, nghĩ đến đạo pháp của chư thiền nam tín nữ cũng đến mà thôi. Đó là về phần y phục, cũng ba lá y. Mỗi năm sau mùa an cư kiết hạ mới được nhận ba lá y, mà nếu không có an cư kiết hạ không được bộ y nào hết. Và được tăng lên một tuổi đạo do nhờ an cư kiết hạ đó, mới như vừa rồi thầy mới được một bộ tam y đây. Một năm trường tu niệm mới được một bộ tam y. Như thế Đức Phật dạy cũng bốn món để chư tăng, đó là y phục, cơm nước, nhà ở, thuốc ngừa bệnh. Y phục thì quý vị thấy rồi, hồi nãy giải thích ba lá y rồi. Bà con thường nghe đồng hành ngày xưa Đức Phật bằng ba y và bình bát, thì quý vị đã thấy ba y. Cái y này thì khi nào lệ lớn đắp vào, và cái y này Đức Phật cho may từ 1 lớp tới 14 lớp để khi đi Hoằng Dương chánh pháp có lành đắp luôn. Đó gọi là tăng sang cà tít hay là tăng giả lê. Rồi quý vị còn thắc mắc hỏi thầy tại sao những thầy ở Trung Hoa lại không bằng như thế, quý vị cũng luôn tiện đây thầy giảng chút xíu để quý vị hiểu, để khỏi thắc mắc, để cho nó có được cái phước báo. Là khi đạo Phật truyền qua Trung Hoa, các phái bồ do vua Asoka là vua ai dục khoảng thế kỷ thứ hai trước Thiên Chúa giáng sinh, thì các phái bồ truyền giáo này qua tới Trung Hoa, thì nhà vua Trung Hoa yêu cầu các chư tăng một điều là hoàng gia mới được mặc đồ vàng, còn chư tăng phải thay áo khác, thì chúng tôi mới để cho các ngài hoàng pháp ở đây. Nên chư tăng họp nhau lại đổi cái màu áo, mà không biết đổi màu gì. Nhân lúc thắp hương cũng Phật thấy mùi khói hương, màu khói hương dịu dàng đẹp đẽ thuận lời cho chư tăng, cho nên chư tăng đã đổi từ cái màu vàng này qua màu lam. Cho nên bây giờ quý vị đi Hồng Kông, đi Đài Loan, các vị thấy chư tăng mặc áo tràng màu lam. Và sau đó dân sở lên vua, yêu cầu vua mỗi lần chư tăng làm lễ cho đắp cái y Út Đà La Tăng, tức là cái y này. Cho đến bây giờ quý vị thấy khi các thầy Trung Hoa hay là các thầy Việt Nam mà theo hệ thống Trung Hoa đều khi có lễ mới bắt đầu đắp vô một chiếc y vàng gọi là Út Đà La Tăng rồi làm lễ. Rồi sau đó vua mới thấy có nhiều vị tăng rất là giỏi, vua mới ban cho chức tăng ca trụ trì hoặc là quốc sư. Do đó nhà vua phát cho một cái mũ thiệt trưởng và một cái áo màu đỏ có kim tuyến. Và cho đến bây giờ cái phong tục của các vị cao tăng thường thường khi làm lễ cũng nghĩ đến cái danh dự đó mà mặc chiếc áo đỏ và đội mũ. Như thế là quý vị hiểu chút để quý vị khỏi nói là tại sao thầy thì áo vàng áo nâu. Tùy theo cái hoàn cảnh quốc độ, tùy theo hoàn cảnh của lịch sử mà thay đổi, nhưng lòng chỉ, cũng chỉ là một lòng để cầu sự giải thoát, cầu sự đem lại lợi ích cho chúng sanh. Bởi Đức Phật là dạy chư tăng đức tính là bên ngoài có tam y bình bát, bên trong có giới định huệ, và chư tăng phải luôn luôn thực hiện bốn điều. Điều thứ nhất là cả tăng nhu cả tạ vê đi, là tri ân báo ân Phật, tri ân báo ân chúng sanh. Thứ hai là atta xuất thi, là làm cho mình trong sạch. Việc của vị tu sĩ là hoằng dương chánh pháp và cố gắng làm cho mình được trong sạch, giữ giới tham thiền cho trong sạch. Và đức tính thứ ba là para xuất thi, là phải noi gương Đức Phật, dấy lên lòng từ bi thương tưởng tất cả chúng sanh như mẹ hiền thương con một, để đi hoằng pháp khắp nơi đem lại sự an lạc cho chúng sanh. Và đức tính thứ tư là sangha, có tâm tiếp độ tất cả mọi người, hòa thuận với tất cả mọi người. Chẳng hạn chúng tôi đi đâu cũng được, chúng tôi đi Texas cũng được, chúng tôi đi Cali đi đâu chúng tôi cũng thương tất cả quý đạo hữu, và chúng tôi có thể sống chia vui sẻ buồn với tất cả quý đạo hữu một cách rất dễ dàng. Đó là vì chúng tôi thực hiện bốn điều đại nhân mà Đức Phật đã dạy. Do đó dầu hình thức có khác nhau nhưng mà tất cả đều thực hiện bốn điều đại nhân, tức là vị tỳ kheo dòng dạc ra đi để hoằng dương chánh pháp đem lại lợi ích cho chúng sanh. Đó là về phần nói về y phục, cũng dường y phục. Bây giờ đến cũng dường gì nữa, cơm nước. Nếu quý vị mà không cho chư tăng dùng cơm thì làm sao mà sống được. Nên chư tăng ngày xưa Đức Phật còn tại thế thì ngài ôm bình bát đi trước, chư tăng đi sau. Các nước đó vẫn còn đi khất thực, nhưng mà chúng ta ở Mỹ thì đi khất thực cảnh sát bắt, khác lạ lùng. Mấy ông thầy làm gì thành vì vậy? Có một thầy đi bên Cali khất thực đã được khuyên là nên trở về chùa, do đó ở bên này không thể khất thực được. Mà quý vị đem lại đề bạc cho chư tăng, tức là cũng dầu chư tăng một ngày một bữa, nếu tốt thêm bữa nữa thì hai, để chư tăng có sức khỏe tu hành rồi hoằng dương chánh pháp. Các vị thấy cái việc đó cũng là quan trọng. Cho nên cũng dường y phục rồi, phải cũng dường thêm chút nữa là cơm nước. Cái thứ ba, nếu cơm nước y phục có rồi mà nhà không có ở, cốc liêu không có ở, thì làm sao chư tăng có thể ở đó mà tham thiền, để mà ở đó mà tiếp xúc với quý đạo hữu để mà nói đạo được. Cho nên quý vị phải cũng cốc liêu. Chẳng hạn như sáng nay ông hội trưởng dẫn thầy vào trong một cái phòng đó, như là phòng đó là được rồi. Nếu mà tôi làm trụ trì ở đây thì ở đó được rồi, có cái cốc liêu thì rất là dễ dàng. Rồi cuối cùng là thuốc ngừa bệnh, vì chư tăng đi đây đi đó, ngày đây mai đó, như trong kinh Đức Phật đã dạy là nhất bát thiên gia vàng, cố thân vàng lý du, kỳ vi sanh tự sự, giáo hóa đồ xung thu. Một cái bát mà sống nhờ ngàn nhà Phật tử cũng vừa đó. Cố thân vàng lý du, không có vợ con, không có cái gì cả, cho nên chỉ đi khắp nơi để hoằng dương chánh pháp. Kỳ vi sanh tự sự, vì cái sự sanh tự luân hồi của của mình và chúng sanh mà tu niệm và hoằng dương chánh pháp, giáo hóa đổi xuống thu, mùa xuân mùa thu thầy đi giáo hóa, mà mùa hạ thì nhập lại một chỗ để lấy một tuổi đào và để làm thêm sức đạo đức để có thể có khả năng đem lại sự an lạc cho quý thiện nam tín nữ. Thế cho nên quý vị phải cúng bốn món vật dụng, nên cũng chẳng lẽ phải không, nên cúng bốn món vật dụng để hồi hướng cho cha mẹ đã quá vãng, thân bằng kiện thuộc đã quá vãng hoặc được sống, đó là y phục, cơm nước, nhà ở, cốc liêu và thuốc ngừa bệnh. Thuốc ngừa bệnh thì quý vị biết rồi, mua Tylenol, mua thứ này thứ nọ để đâu trong cái hộp, lâu lâu chư tăng có đau thì quý vị thấy là chư tăng thì dễ dàng không kê cho quý đạo từ uống lấy là rồi mạnh khỏe tu niệm tham thiền rồi dẫn nhắc quý đạo. Bốn món vật dụng đó quý vị có thể cúng được không? Có thể dễ dàng. Bây giờ qua cái ngòa cù là cái gì? Ngòa cù là cái miếng y vuông để ngồi, gọi là tòa cù. Còn ngòa cù là một miếng vải màu vàng vừa trên cái giường, hoặc là hồi xưa chư tăng cũng có giường, đi chỗ nào rồi thì là tấp lại giữa cái vườn xoài hay là bên bờ sông Hằng Hà rồi trải cái ngòa cù đó ra mà nằm. Thành ra y phục rồi thì là cũng ngòa cù, tòa cù, như thế là đem cái công đức đó mà hồi hướng. Bây giờ tôi xin kể một chuyện để quý vị thấy cái sự hồi hướng đó như thế nào. Chứ nếu mà nói đem cái sự hồi hướng đó cho cha này mà được lợi ích thì quý vị còn nghi ngờ. Là cái chuyện thứ nhất là quý vị biết là Ngài Mục Kiền Liên, Ngài là một vị thánh tăng, nhưng mà vì một mình Ngài cho nên chỉ phải cày cái sức oai đức của chúng tăng. Tôi đưa cho quý vị một cái thí dụ như thế này để biết. Tôi có bốn người học trò ở Hoa Kỳ, thọ tỳ kheo. Hằng ngày quý vị đó đi lễ Phật xong rồi thì vào đền lễ tôi để xin thầy dạy con cái gì. Nhưng mà đến khi bốn vị ngồi lại đó thì tôi phải lại. Quý vị thấy là đều là một vị thì học trò, nhưng mà bốn vị thì là chư tăng rồi. Đến khi mà cầu nguyện cho những người trong gia đình, bạch chư tăng, xin chư tăng cầu nguyện cho mẹ tôi ở Việt Nam, sống hiện giờ 86 tuổi rồi ở Huế. Mà mấy vị đó là học trò, nhưng mà mấy vị đó đã thọ tỳ kheo rồi thì bốn vị trở lên là tăng. Thì quý vị thấy cái thứ hai nữa là ngài gì của Đức Phật là ai? Mahaprajapati, tức là Mahavasavade. Bà ta kính trọng Đức Phật vô cùng, bà ta từ tay dệt y vàng cũng Đức Phật. Đức Phật nói thế nào quý vị biết? Di mẫu nên cúng dường chư tăng có phước hơn cúng dường Như Lai. Thật sự ra thì quý vị biết ngài thương chư tăng, ngài thấy chư tăng sẽ nối truyền cái giáo lý của Đức Phật. Nếu mà Đức Phật qua đời rồi mà không có chư tăng thì làm sao? Do đó cho nên ngài muốn Phật tử phải ủng hộ đến chư tăng như vậy. Và cuối cùng bà Hoàng Hậu năng nỉ quá đi, rồi Đức Phật cũng đồng ý nói cũng như chư tăng có phước, vì tăng là bốn vị trở lên. Bốn vị trở lên có công đức to lớn như vậy, thánh tăng cả phàm tăng cũng dường đi. Và sau đó bà Di Mẫu đã thay cái bộ y lên cao, và một vị đệ tử của Đức Phật ngài là ngài A Dật Đa Bồ Tát. Chắc quý vị biết A Dật Đa Tỳ Kheo là một vị Phật tương lai của chúng ta, tức là vị Phật Di Lặc hay là Maitreya, hiện giờ đang ở cõi trời đương giảng pháp ở hội Long Hoa. Thì quý vị thấy rằng Đức Phật cũng khuyên bà Di Mẫu cũng dường tăng, và do đó cho nên chi ngài Mục Kiền Liên là một vị thánh tăng cũng phải cúng dường Phật, cúng dường tăng để rồi dùng cái công đức đó mà hồi hướng cho mẹ ở trong cảnh giới phê tăng là ngạ quỷ để được siêu sanh. Và sau đây là một câu chuyện kể trong kinh, tôi xin nói qua cho quý vị nghe để biết, để quý vị từ có thể từ mình mà hồi hướng cúng dường cho cha mẹ ông bà thân thuộc của chúng ta đã quá vãng. Ngày xưa buổi sáng có 30 vị sư, cái chữ sư là thường thường người miền Nam hay gọi, còn bây giờ thì gọi là các thầy. Người Trung, người Huế gọi thầy, người Bắc dường như cũng gọi thầy, thỉnh thoảng có gọi sư, chứ sư ông, sư chú, sư bác này nọ, nhưng mà đa số là dùng thầy. Thì có khi Phật tử quen cũng gọi sư, sư hay thầy cũng được, nhưng mà chữ thầy thì có vẻ thân mật hơn, là vì thầy là người dạy đạo, còn sư là vì sư sãi thôi, chẳng hạn như vậy. Thì sư hay thầy cũng là vì xuất gia tỳ kheo cả. 30 vị tỳ kheo hay là 30 thầy sáng sớm từ lúc tỉnh xã đi ra khất thực, vừa đi chưa ai để bạc cả, chưa ai để bạc cả thì có một cái cũng ngạ quỷ ở bên sông Hằng Hà khóc than thảm thiết. Mấy vị phải hỏi cái gì mà ốm dơ xương như vậy, bụng to mà miệng nhỏ mà xanh xao như vậy, con muốn uống nước. Mấy vị thầy hỏi quá, cái sông Hằng Hà nước rộng mênh mông như vậy mà sao ngươi không xuống uống mà nói phát nước. Rồi vừa nói xong một cái thì 30 vị dùng cái bát chưa có cơm nước gì hết xuống dưới sông Hằng Hà múc nước đổ vào miệng con ngạ quỷ. độ xong hỏi vừa chưa thì chưa có giọt nào hết. Vì sao vậy? Cái nghiệp dưỡng quá nặng này, chính ngài một kiền liên cũng không dâng cơm được cho mẹ, cũng chỉ 30 vị sư này mà đồ được một con ngạ quỷ. Cho nên chi quý vị nói thôi bây giờ tới gần ngò rồi phải đi khất thực để nó nằm đó cái đã. Chư tăng mới đi khất thực xong đầy bát rồi mới trở về dâng cơm cho Đức Phật và đảnh lễ Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con thiệt thương tượng quá nhiều con ngạ quỷ, nó đói khổ, nó nằm xuống ở bên bờ sông Hằng Hà, mà rồi chúng con hỏi nó khát nước mà cho uống nước cũng không được. Rồi thì nó vẫn còn la là đói khát. Cho nên như bây giờ con xin hỏi Thế Tôn và xin Đức Thế Tôn dạy cho chúng con phải làm thế nào để đồ cho con ngạ quỷ đó được thoát khỏi cơn đói kém. Thì lúc đó Đức Phật dạy ngạ quỷ này kiếp trước bọt xẹn vô cùng, hà tiền không cho cha mẹ ăn uống, không cho tôi tớ ăn uống, ích kỷ, cho nên bây giờ làm ngạ quỷ như thế này để trả quả. Nhưng bây giờ nó cũng được riêng lành và được gặp các tỳ kheo rồi. Bây giờ chúng ta nên tập trung lại đây, ngồi lại vòng tròn để tụng kinh nhiếp băng, tức là tham thiền, để hồi hướng công đức đó cho nó, để làm cho nó được siêu sanh. Và chư tăng sau khi dùng ngò xong một cái, ngồi tập trung xung quanh, và các bà thiền nam tín nữ thời bấy giờ đem trà và đường thẻ Ấn Độ ngày xưa từ hai cũng buổi chiều cho chư tăng. Chư tăng chỉ ăn một ngày một bữa thôi, rồi buổi chiều thì dùng đường thẻ và nước trà. Cho nên đi cũng dường Đức Phật và chư tăng đường thẻ với trà, xong rồi chư tăng ngồi lại tham thiền xong đọc cái bài Adasime Adasime nha để mít tha, để mà hồi hướng cho cái con ngạ quỷ đó. Và rồi Đức Phật nói như thế: các ngươi hãy về các liêu của mình mà tham thiền. Và chư tăng trở về. Đêm hôm đó trong vườn chùa Kỳ Viên có một cái thứ ánh sáng hết sức sáng, làm tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Và chư tăng đến bạch Đức Phật. Đức Phật nói: đó nhờ oai đức của ta và các tỳ kheo mà là chủ quyền cho con ngạ quỷ đó đã hết nghiệp rồi và được siêu sanh lên cõi trời dục giới, và bây giờ xuống đảnh lễ Như Lai và đảnh lễ chư tăng để cảm tạ cái ân chủ quyền đó. Quý vị nghe chắc quý vị nhớ là thế, là 30 vị tỳ kheo đó dùng nước đổ vào miệng của ngạ quỷ không dùng được, phải bạch Đức Phật và nhờ cái sự tham thiền, nhờ sự chủ quyền đó mà con ngạ quỷ đói khổ ở bên sông Hằng Hà đã được siêu sanh. Khi mà nói tới ngạ quỷ mà xuất hiện, quý vị đạo hữu rất ngạc nhiên, nhưng mà thật ra có rất nhiều nơi. Quý vị thấy ở Assam bên Ấn Độ thường thường có những cảnh như thế này, có nhiều khi người đàn bà nằm ngủ như vậy, có con ngạ quỷ tới nằm sau lưng, rờ tay cái đụng sau lưng rồi cái bật đèn lên biến mất. Thì trong kinh Đức Phật nói có những cái nơi ngoài ngạ quỷ nó thường hiện ra. Ở Hoa Kỳ có chùa Viên Giác ở Oklahoma, có một hôm 30 ngà quỷ hiện lên, và vô nói tiếng Việt cũng có, nói tiếng Anh cũng có. Rồi khi ngủ lại, thầy tưởng là người thiệt, thầy nói rằng là không, chỗ này không có chỗ ngủ, có mình tôi ở đây, có phòng ở ấp không có, thì quý vị về sáng mai tới. Xong rồi cái là thầy đóng cửa, thầy dòng quán có gì đó, và thầy nghĩ là đó là ma rồi, thầy sợ quá đi. Thầy mới nói thôi bây giờ đi chỗ khác ở, chứ ở chỗ này sao mà nó ở trên núi thì cực khổ rồi, mà còn ngà quỷ nó hiện như thế này là thì nguy hiểm. Thì tối đêm đó bốn ngà quỷ vô nữa, mà thưa thầy đừng bỏ đi, thầy mà bỏ đi chúng con không có gì ăn hết á, nhờ thầy hồi hướng với chúng con. Thì tại ra ở đó là cái chỗ mà ngày xưa Mỹ đã giết những người da đỏ cả 100,000 người chết, và bây giờ những người đó còn hiện lên ngà quỷ. Và ở Wichita Falls vừa rồi cũng xảy ra một chuyện, là có một người làm quân đội bị chết accident, và trong cái sờ sệt đó làm ngà quỷ và hiền vào nhà đạo hữu tên là Lâm, tức là cái chỗ để áo quân của bà vợ, nó vô nó lạc vàng đó, bà vợ ra kêu ông chồng vô lại không có gì hết. Và hai ba lần như vậy, một lần khác nó hiện ra một khúc trăng ở trong nhà, cảnh sát tới chứng kiến là ở đây hoàn toàn không có trăng, mà ở đâu có cặp đó cũng trăng không có nữa, và có mời thầy, có mời một số chư tăng để đến đó chủ nguyện, và bây giờ cảnh đó cũng xảy ra nữa. Thế nên ngà quỷ có thể hiện ra bất cứ lúc nào vì nó ở chung với chúng ta. Theo cái bài kinh Adasime Adasime thì xung quanh nhà chúng ta cũng có, do đó ngày lễ Vu Lan này chúng ta nên hồi hướng cho nó để cho nó được lợi ích. Thì quý vị thấy rằng cái sự cầu nguyện của chúng ta, sự cúng dường Phật Pháp Tăng của chúng ta, như tôi đã nói, thực hiện lời dạy của Đức Phật, in kinh cúng dường, y phục cơm nước thuốc ngừa bệnh nhà ở cho chư tăng, rồi đem cái công đức đó hồi hướng. Hồi hướng như thế này, cách như thế này để quý vị, thầy bày cho quý vị cách hồi hướng. Ví dụ như cha của mình tên là ông A, ví dụ vậy. Thì sau khi làm cái phước hôm nay, ví dụ như quý vị nghe pháp, quý vị lệ Phật, quý vị tụng kinh xong, quý vị nói: con xin đem công đức này hồi hướng cho cha con tên là Nguyễn Văn A. Xin cho cha con được siêu sanh về cảnh giới cực lạc, thấy cõi trời, bằng như đang ở nơi an vui, sự an vui càng tăng tiến thêm. Dạ, như cha mẹ mình đã ở cõi trời rồi, đã ở cõi người rồi, thì mình hồi hướng cho cha mẹ mình được hạnh phúc an vui hơn. Đó là cách hồi hướng, phải nói cái tên. Đó. Rồi bây giờ là nói về chuyện cha mẹ, ông bà, thân nhân của chúng ta đã quá vãng, chúng ta tìm cách báo đáp. Như vậy quý vị tạm hiểu được rồi. Bây giờ làm sao để đền đáp công ơn của cha mẹ đang còn sống đây? Cha mẹ nuôi con từ nhỏ đến lớn, cực khổ không biết bao nhiêu mà kể. Vì vậy, cho nên Đức Phật Ngài dạy rằng một người trong gia đình cần phải biết tri ân báo ân để mà đền đáp công ơn của cha mẹ. Cho nên Ngài dạy trong kinh Mangala Sutta: Mata pitu upatthanam puttada rasasangho, tức là một nết thành phụng sự mẹ, hai nết thành phụng sự cha, ba tiếp đồ vợ chồng con cái, bốn làm những nghề vô tội, đó là hạnh phúc cao thượng. Một người thiền nam tín nữ mà biết hiếu hành với cha mẹ đó, và biết giúp đỡ vợ chồng con cái quyến thuộc đó, và biết làm điều lành đó, thì người đó là tạo dựng hạnh phúc cho chính mình rồi. Đức Phật dạy các ngươi hãy tạo một cõi thiên đàng ngay trong cõi đời này. Nếu vợ biết đạo với chồng biết đạo, như tiên sống với tiên. Do đó, đối với trong gia đình, cha mẹ chúng ta đã ở đạo đức, đã là tiên sống với tiên và sinh ra ta. Ta bây giờ phải đền đáp công ơn của cha mẹ. Có những công ơn mà Đức Phật đã dạy trong kinh Sīla-pa-lo Sutra. Trong đó Ngài dạy như thế này: thứ nhất là con phải phụng dưỡng cha mẹ. Quý vị thấy dĩ nhiên rồi, cái nhân nào thì quả đó chứ. Quý vị thấy cha mẹ nuôi mình từ nhỏ đến lớn, cho đến 20 tuổi còn cho tiền vào đại học, rồi thì là phải định vợ gả chồng cho con cái, cũng kém biết bao nhiêu mà kể. Bây giờ cha mẹ đã già rồi, răng long tóc bạc rồi, mà con biết đền đáp lại, quả thật là chúng ta là kẻ vong ơn bội nghĩa. Do đó chúng ta đã làm con thì phải làm sao cố gắng phụng dưỡng cha mẹ. Phụng dưỡng cha mẹ là thế nào? Hầu hạ cha mẹ, may áo quần cho cha mẹ mặc, cơm nước cho cha mẹ đường hoàng, đi thưa về trình đường hoàng, mỗi một năm hai lần đảnh lễ cha mẹ, như Phật đã dạy trong cái bài kinh Mata Gatha. Và con đảnh lễ Phật pháp tăng rồi thì đảnh lễ cha mẹ của mình một năm hai lần, là lễ Vu Lan và Tết. Quý vị đảnh lễ ai mà còn cha mẹ thì hãy nên đảnh lễ đi, hãy nên cúng dường đi, hãy nên phụng dường đi. Vì một mai kia mà trút hơi thở cuối cùng, cha trút hơi thở cuối cùng rồi, quý vị sẽ không còn thấy hình bóng của cha mẹ mình nữa, và có cúng dường cái gì đi nữa, cha mẹ dùng cũng được. Quý vị biết sao? Nếu cha mẹ sinh lên cõi trời thì cõi trời đâu có ăn tế bom tế cám đâu, cõi trời đâu có ăn xôi. Mà nếu mà sinh xuống Atula thì Atula đâu có biết ăn xôi là gì, mì mà còn không ăn được ruốc của Việt Nam. Thì do đó cho nên cái cảnh giới khác rồi thì không có ăn được. Chúng ta chỉ đem công đức hồi hướng với cha mẹ mà thôi. Do đó cho nên khi cha mẹ còn ở đời, chúng ta nên cố gắng phụng dưỡng cha mẹ bằng vật chất, thưa tình làm cho cha mẹ được vui vẻ. Nhưng có điều phụng dưỡng vật chất rồi, cha mẹ ăn uống đầy đủ mà con cả cũng phụng dưỡng về tinh thần thì cũng là bất hiếu. Bởi vì Đức Phật nói một vai cộng cha, một vai cộng mẹ, suốt đời như vậy chưa phải là hiếu. Nếu cha mẹ không biết làm việc lành, con khuyên cha mẹ bỏ việc ác, làm việc lành, tức là hiếu vậy. Tức là cũng vừa y phục cơm nước cho cha mẹ mình rồi, đảnh lễ cha mẹ rồi, sám hối cha mẹ rồi, nhưng mà nên tạo phương tiện cho cha mẹ đi chùa, có dịp chở mẹ đi chùa, đem những cái băng hoàng pháp, thuyết pháp cho cha mẹ mình nghe, và tạo bàn thờ trong nhà cho cha mẹ mình lễ Phật tụng kinh, để cha mẹ mình giờ phút cuối cùng khi tắt thở được sanh về cảnh giới an lành, chứ không lo âu sợ sẽ tiếc nuối con cái để mà sinh vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Do đó người con phải phụng dưỡng cha mẹ. Như vậy quý vị có thể làm được, phụng dưỡng cả mặt vật chất và phụng dưỡng cả mặt tinh thần. Cái này rất là dễ dàng. Phần thứ hai là con phải làm những việc nặng nhọc thay thế cha mẹ. Quý vị thấy không, trong kinh Đức Phật dạy là con làm sao tránh hai cái điều, là bắt cha mẹ phải làm việc, vì cha mẹ đã nuôi mình từ nhỏ đến lớn rồi, công lao của cha mẹ lớn rồi, bây giờ cha mẹ vẫn còn thương con mà đã 60 tuổi còn thương, khi nào cũng thương hết, không bao giờ bỏ hết. Và cho đến bây giờ có cháu lại bồng cháu, lại thay áo quần cho cháu, đi tắm cho cháu, trồng rau trồng cải, hút bùi nấu ăn, thì quý vị thấy cha mẹ có lòng thương mình như vậy cũng đúng, quá tốt. Nhưng mà mình làm sao làm một công việc nặng nhọc thay thế cha mẹ, để cha mẹ có giờ phút an dưỡng cho tâm hồn được thoải mái, thân thể được nhẹ nhàng, và rồi niệm Phật, để quý vị thấy là cha mẹ mình có thể được an vui khi còn sống trên cõi đời này. Chứ nếu bắt cha mẹ làm việc, hoặc là cha mẹ tình nguyện làm việc rồi bắt cứ để như vậy, thì cha mẹ sẽ khổ vô cùng, vì cha mẹ đã thương mình rồi lại còn phải thương con mình nữa, rồi phải thương chắc nữa, thì rất là khó khăn cho cha mẹ. Cho nên con cái phải làm tất cả công việc nặng nhọc thay thế cho cha mẹ, để cha mẹ được an nhàn và niệm Phật tụng kinh. Quý vị làm được không? Dễ dàng. Cái thứ ba là con phải làm sao cho cha mẹ được danh thơm tiếng tốt. Có nhiều người ra đường làm bậy bạ, tới nó con cái ông nào mà như vậy, cái cô đó con cái bà nào mà như vậy, mất dạy vậy, làm cho khi không mình làm cái điều xấu xa mà là cha mẹ mình là tốt, mà cha mẹ mình bị. Cho Đức Phật dạy là con cái phải làm sao cái danh của họ hàng quyến thuộc của mình được tiếng tốt. Ví dụ quý vị đi chùa, ta nói chà, cái ông này là con ai mà là nhỏ như vậy, trẻ như vậy mà không có chơi mà lại đi chùa lễ Phật phải được tiếng tốt. Con ai mà biết trẻ như vậy mà biết bố thí, không phải lấy tiền để mà đi coi xin thấy hạt bồn mà lại còn đem đi bố thí, là khen cha mẹ và khen nhiều vấn đề khác. Do đó cho nên con có đức tin đối với Phật Pháp Tăng, con biết hiếu thuận với cha mẹ, con biết làm những điều mà trong người đời khen thì khen luôn cả cha mẹ mình, thì đó là cái chuyện hết sức là quan trọng. Cho nên con cái phải làm sao cho cái gia tộc của mình được thơm lên. Và cái thứ tư là con cái làm sao để xứng đáng với cha mẹ trao gửi cái của cái còn lại về tinh thần, đạo đức cũng như là vật chất. Khi nào cha mẹ chẳng có để lại cái gì, quý vị thấy nhà nào vậy á, nếu mà ngày ở Việt Nam ta để lại nhà cửa, để lại của cái vàng bạc và ở mình có thể có, cha mẹ có tiền già có thể cha mẹ mất rồi, cha mẹ để cái gì lại cho con, đó là về mặt vật chất. Còn về mặt tinh thần thì cha mẹ bao giờ cũng là dạy truyền cho mình nhiều điều rất là hay đó. Dạy những hay, điều hay đó làm cho chúng ta nhờ đó mà chúng ta trở thành người con hiếu hạnh, nhờ đó mà chúng ta được trở thành người con tốt đẹp. Như vậy là nhờ ai? Nhờ công đức của cha mẹ mình. Do đó ta phải làm sao xứng đáng để là cái gia tài vật chất và tinh thần của cha mẹ ông bà chúng ta đã cho ta. Và điều thứ năm là con cái khi cha mẹ qua đời rồi phải cố gắng thỉnh chư tăng làm phước hồi hướng. Quý vị thấy cái đó quá dễ. Thì bây giờ quý vị nghĩ rằng chỉ một năm có ngày Vu Lan không? Và con chờ ngày này Vu Lan con mới cúng dường mẹ. Con chờ đến ngày Vu Lan con mới cầu nguyện cho mẹ. Con chờ đến ngày Vu Lan con mới đảnh lễ mẹ. Theo tôi nghĩ thì bất cứ lúc nào cũng đảnh lễ mẹ. Chẳng hạn như là một nhà vua nổi tiếng trên thế giới, đó là vua Sakyamuni. Vua Sakyamuni là một vị vua người Tích Lan, đã từng khi mẹ còn ngủ phải quỳ một bên, ông ta là vua quỳ một bên, chờ mẹ dậy rồi một cái lấy khăn tẩm dầu thơm cho mẹ lau mặt, múc nước cho mẹ súc miệng, đưa áo tốt cho mẹ thay, xong đâu vào đó rồi bưng đồ ăn tới sáng tới cho mẹ, rồi ngồi quỳ như vậy chờ mẹ ăn xong rồi mới ăn thường. Ông vua mà đi làm như vậy rõ ràng là quý vị thấy. Rồi buổi tối là chính nhà vua vô lau chùi ở trong phòng ngủ, và nhà vua để gối cho mẹ, nhà vua để mền cho mẹ, xong rồi chắp tay lại đi vòng quanh mẹ ba vòng rồi lại ba lại rút lui. Quý vị thấy vua Sakyamuni là một vị vua hết sức là hiếu hạnh, là nêu chúng ta một gương sáng, giàu làm vua mà nghĩ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ. Nước ta có vua Từ Đức cũng rất là hiếu hạnh, bà mẹ kêu vào mà chưa dạy điều gì là vua quỳ một bên cho đến khi nào mẹ nhớ mẹ nói thì khi đó mới đi, là vua Từ Đức nước ta. Thì quý vị thấy ta còn có vua Trần Anh Tông, khi cha mà dần một cái là vua phải chèo thuyền đi tới chỗ ở của cha ở tới một đêm luôn, đi lén tiều thần mà ra đi, đi như vậy trong đêm tối ướt hết cả áo mà cũng đến đó, rồi viết một cái bài sớ dâng lên cho cha, tha tội cho con vì hôm đó con say rượu không ra để mà chào cha được, xin cha tha thứ cho con. Thì thấy quý vị thấy nhà vua nước ta và bao nhiêu gương sáng nữa. Tôi thấy có một người ở Việt Nam là nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba, chắc quý vị biết nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba là dạy trường quốc gia âm nhạc. Một người mà tôi thấy hiểu đề là ngủ với mẹ cho đến năm 48 tuổi, khi nào cũng ngủ một bên mẹ để lo cho mẹ, và đến khi mẹ qua đời rồi mới lấy vợ. Thì thấy rằng là một người nhạc sĩ cũng biết diễu hành và biết bao nhiêu gương diễu hành trong nước ta, cho chúng ta thấy rằng con cái phải phụng dưỡng cha mẹ, và khi mà cha mẹ mà đã qua đời thì con phải cố gắng làm sao để mà hồi hướng cái công đức để cho cha mẹ được hưởng. Tất cả những cái gì mà tôi đã nói trên đây đều trích ở trong Tam Tạng Bằng Phạm ở, mà quý vị có thể nghe hiểu. Và bây giờ thời pháp nó cũng đã dài rồi, tôi xin kết luận lại cho quý vị để hiểu. Thứ nhất là cái ý nghĩa là Vu Lan. Vu Lan là pháp xuất từ tiếng Phạn là Unlambana, có nghĩa là cắt sợi dây treo ngược những tội nhân, mà chúng ta phải đem lòng từ bi chú nguyện cho những người thân thuộc của chúng ta và những người tất cả chúng sanh, như là hương linh quả cổ, chiến sĩ trần vong, đồng bào tự nạn, chiến tranh vượt biển vượt biên, đều được thoát khỏi cảnh khổ và được an lạc, cũng như là loài cô hồn cũng sẽ được siêu thoát. Và cuối cùng đối với mẹ, ai bây giờ còn mẹ mà cài hoa hồng, hãy hưởng sự sung sướng an lạc còn mẹ, vì mẹ hiền còn sống là mặt trăng sáng tỏ, mẹ hiền mất rồi là đêm tối u ám, ta phải đền đáp công ơn của cha mẹ ngay từ bây giờ. Và nhân dịp lễ Vu Lan, chúng ta hãy rải tâm từ bi đến mười phương tám hướng, cầu nguyện với tất cả chúng sanh được an vui hạnh phúc, nhất là cầu nguyện cho quê hương Việt Nam chúng ta được an lành và thoát khỏi bàn tay của cộng sản, và thân bằng quyến thuộc của chúng ta hiền tiền ở đây hoặc là ở trong nước được vạn sự an lành. Và cuối cùng tôi xin đọc một bài kinh để cầu nguyện cho tất cả quý cô, quý bác và tất cả quý anh chị em đã dốc lòng tu niệm tinh tấn và có tâm xây dựng cho ngôi chùa này được hưng thịnh như ngày hôm nay. Bài kinh rất là xưa, sau đó tôi đọc lại bằng Việt ngữ.
Sabbin tiyo viva chantu sabba rogo vinasatu mate phava tantrayo sukhi digayuko phava avivadana sile sanicham buddha pachayino chattaro dhamma vathanti ayuvanno sukhang balang. Cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh, cầu xin cho tất cả tật bệnh của người đều được chứt khỏi, sự tai hại cũng chẳng có đến cho người, cầu xin cho người được sự an vui trường thọ cả bốn pháp, chúc mừng là sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh hằng thêm đến người, là người năng nghiêng mình lễ bái cung dường đến tam bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn, nhất là bậc trì giới và bậc trưởng lao. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của các pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho các thiện tin được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tiến hóa trong đường Phật đạo, cầu xin cho các thiện tin khỏi bình hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thầy. Xin cầu chúc tất cả quý vị trong ban chấp hành và toàn thể quý cụ, quý bác, quý anh chị em chùa Phật Ân được vạn sự an lành và tinh tấn ủng hộ chánh pháp, và tôi xin